Cái ông Tiền Công, ổng mới giỡn, ổng mới trêu là thiền giả vẫn hay ho giáo hóa rắn với cọp, mà bây giờ lại đi sợ chó sao? Ngài Khắc Văn trả lời: cọp trong núi dễ dẹp, rồng giữ nhà khó trừ. Và Tiền Công mới khen là thực danh chẳng dối. Quý vị có biết cái rồng giữ nhà nó là cái gì không? À, mình á, giải quyết chuyện ngoài á, đôi khi rất là suôn sẻ. À, cọp đeo gì đâu mà chuyện người ta á, mình sáng lắm. Mà cái rồng giữ nhà mình á, thì mình trừ dễ hay là khó? À, có một chút xíu à, à mình cũng kẹt và mình không buông được. À, như vậy nói cái này là nói đúng cái chỗ mà tu tập nơi mỗi người. Cho nên khi mình nghe không trụ, không nhiễm, không trước, mình nghe muốn bắt chán mà xài thì không dễ. Có người lại hỏi sâu hơn: cướp là kẻ thân trong nhà thì vì sao mà thành cướp? À, có một ông Tăng, những cái mẫu đối thoại này là chuyện người xưa, nhưng mà quý vị thấy gần mình hay xa mình? À, nó là những cái bài học mà mình nghe và mình coi cái thử mình có lụm được đôi chút nào mình xài không. Một ông Tăng hỏi ngài Tào Sơn là hỏi, thì ngài Tào Sơn mới trả lời: giặc cướp là kẻ thân trong nhà. Quý vị có thấy nó là kẻ thân trong nhà không? Ông Tăng ổng hỏi là đã là kẻ thân trong nhà mà sao mà thành cướp. Tào Sơn trả lời: nếu mà trong không ứng thì ngoài không làm gì được, đúng không? Đó, trong mà không ứng thì ngoài ai làm gì được mình? Tăng hỏi: bỗng nhiên bắt được thì thế nào? Có bao giờ quý vị bỗng nhiên tóm được cái thằng nhặt này không? Có, phải không? Đôi khi mình tóm được cổ nó. Thì Tào Sơn trả lời: trong ngoài bật tin tức. Khi mà bắt được cái thằng giặc này thì trong ngoài bật tin tức, lúc đó còn dấu vết gì không? Quý vị vừa tóm ngay được một cái thằng vọng thì còn thấy nó đâu, mình đâu nữa không? À, trong ngoài bật tin tức, đây là một cái câu đáp rất là hay. Ông Tăng hỏi: khi bắt được công về chỗ nào thì khi đó công về ai? Tào Sơn đáp: thưởng cũng chưa từng nghe. Đừng có phân biệt là ai đứng đó mà bắt được giặc, phải không? Đừng nói tới chuyện thưởng, chuyện công ở đây. Có ai đứng đó bắt giặc không quý vị? Có một con người nào, một bản ngã nào đứng đó, ở đó mà tu mà chứng không? À, như vậy, khi mình còn khởi cái niệm là tôi ngồi thiền số 1 nghe, là đúng hay sai? À, còn một người tu rất là giỏi, rất là đắc lực, là còn đúng hay sai? À, là có ổn không? Cho nên mới nói rằng thưởng cũng chưa từng nghe, đừng có nói cái chuyện công ở đây. Hỏi: thế ấy thì nhập mà không có công sao? Tu có nhập không quý vị? Mấy em tu có nhập không? Quá nhập đi phải không? Có người nói là: cô ơi, em tu muốn tầy vi tắc vải. Có không? Cho nên mới hỏi là như vậy thì nhập mà không có công. Tào Sơn trả lời: công thì chẳng không, nhưng mà thành mà không có trụ. Khi tu như vậy có dụng công không? Có, không có phủ nhận. Nhưng mà khi thành không có trụ. À, đây là cái điểm mà giờ nghe quý vị chưa có thấy thấm đâu. À, cô lấy một cái chuyện thực tế. Một người vào thất tu, nếu trong thất tu có kết quả, khi ra quý vị có thể nào coi như là số không được không? Hay là vẫn thấy vui, vẫn thấy cái ngầm ngầm hãnh diện về cái kết quả tu của mình? Có không? Thấy mình có tu tiến, đúng không? À, như vậy là có trụ nơi cái chỗ đó không? Đó, mà cái này nhà thiền tối kỵ gọi là cọc cột lừa. Đây là một cái từ thường nghe trong nhà thiền. con lừa nó bị cột nơi cái cọc thì nó còn đi đâu tự do không? À, đôi khi nó không có ăn được cái cỏ gần đó nữa, chịu đói nữa. À, thì mình tu được là rất tốt, nhưng mà hễ trụ đó thì coi chừng cái tình trạng cọc cột lừa, cho nên gọi là thành mà không trụ. Hỏi, đã thành, tại sao lại không trụ? Sao vậy? Cái kết quả rất là tốt như vậy mà sao lại không trụ? À, quý vị thấy những cái thắc mắc này nó gần mình không? Trả lời, đâu chẳng nghe nói, Thái Bình vốn do tướng quân mà chẳng cho tướng quân thấy Thái Bình. À, đây là một cái câu nghĩa bóng bẩy. Đi đánh trận, đem lại Thái Bình cho xứ sở, nhưng mà không có cho tướng quân thấy Thái Bình. Có nghĩa là trong khi mình tu, mình có kết quả, thì nếu thật sự có kết quả, thì không có một cái con người nào ở đó mà nhận cái kết quả đó cả, phải không? Tại vì cuối cùng có cái ngã nào đó không? À, cho nên không tu, không chứng, không có ai cả. Nhưng mà cái Thái Bình thì cái sự yên ổn, an định, trí huệ thì vẫn có. Nói tiếp, đâu thể là đồng môn đồ của định tánh. À, như vậy, cái an này, cái an khi rõ giặc trong giặc ngoài, cái an khi làm chủ được mình, là một cái an có cả huệ, có cả định, thì không thể gọi là môn đồ của định tánh thanh văn được. Và vì đã nói là không có chỗ trụ, thì đâu có luận xứ sở. Đây là câu đáp của câu hỏi nào, quý vị biết không? Thử tìm coi, lật cái văn bản mình ra coi, còn một câu hỏi nào sót, và cái phần mà nói rằng không có chỗ trụ trước, thì đâu luận xứ sở, là cái ý đáp của câu hỏi nào? Hỏi nè, Hòa Thượng Nhân Đâu Phát Tâm, trả lời chưa? Nhân Đâu Phát Tâm, quý vị dò trong cái bảng đi. Biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Đó. Câu này trả lời luôn cái chỗ mà mộ pháp gì xuất gia. Rồi, nay tu hành pháp gì thì trả lời sao? Quý vị trả lời lớn lớn đều đều đi. À, biết tâm không trụ là tu hành. Rồi được pháp vị gì? Không trụ mà biết là pháp vị. Là trụ tâm hay tu tâm? Thì mới trả lời là trụ trước nơi pháp, phải không? Như vậy là nó rớt cái câu hỏi nào. Còn cái câu hỏi nào chưa trả lời? Ừ? Tìm trong đó coi. Hằng, còn câu hỏi nào chưa trả lời? À, chỗ tu hành đến địa vị nào? Câu này trả lời chưa? Ờ, thấy chưa? Thành ra mình nghe thì nghe mà cũng còn lơ mơ, phải không? Chỗ tu hành đến địa vị nào thì ngay đây ngài trả lời là đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. À, không có chỗ trụ trước thì không nói tới cái địa vị nào cả, không nói chỗ nào cả. À, như vậy là trả lời xong hết cái câu số 10. Bây giờ thì không đủ giờ để mà đi qua câu 11 nữa rồi. Mà câu 11 thì nó cũng khá quan trọng. Hôm nay định học hết mà như vậy là không có xong. Quý vị biết cái tâm mà không trụ trước á, cái tâm trụ trước á, nó ngăn mình thấy nhiều thứ lắm. Hả? Có một cái chú tiểu, chú ở trong một cái thiền viện Nhật Bản. Mà quý vị biết là mấy cái thiền viện Nhật Bản á, người ta rất là sạch. Ai mà vô tập tu á, là cả ngày cho làm cái gì trước? Lau chùi, quét lau gương cửa là sạch bóng vậy đó. Thành ra cái chú tiểu này khi nhập cái thiền viện này là lau chùi tối ngày, là chăm chỉ lau lau sạch bóng vậy đó, từ sáng tới tối. Thì chú là thì giả, ông lão sư, ông thầy, sáng hôm đó sau khi mà dọn điểm tâm mời thầy xong, thầy ra phòng ăn thì ông thầy ổng mới nhìn chú, ổng nói là: này, đi vào trong phòng ta, đứng ở nơi cái bàn, nhìn về phía cái bục thờ coi.